老酒。đây thì lý do gì mà nói đến cái vấn đề rằng là không có chủ tướng mà bố thí. Gầm chưa?
Nhạc rồi. Rồi.
Có sức nói. Nay đi khỏe quá mà. Nói.
Mừng quá sự. Nhạc đâu phần.
Cái ý chính thôi, đừng có rườm rà.
Không chủ,
cái bất an của nó hết rồi. Nhưng là thằng nó nghe xong nó cảm thấy nó chê ông thiền sư thiệt nó, nhưng mà nó có ăn. Hả? Chứ không phải nó thấy trọng trách đâu. Hiểu rằng là bộ ông thầy thấy cái đó mà không có thấy cái vấn đề mà thằng ta ăn, mà mục tiêu nó tới là nó chỉ muốn ăn thôi. Nết à, thì là thành ra là đạo độ tử chứ không phải là độ sinh. Thì mình đừng quên là cái chết đó cũng giống như cái hành động đi á, biết nó là sinh hay tử, mà mình khẳng định rằng là chỉ độ tử thôi. Mà khi mình lý luận như vậy là mình có nắm vững tinh thần của Phật pháp. Đó. Rồi thì ở trên cái vấn đề khi mà biết sinh tử nó như vậy rồi, để biết rằng là Đức Phật gọi như thế nào là chúng sinh, mà khi phải độ tận nhất thiết chúng sinh như thế đó thì mới thành Phật đạo, phương thành Phật quả được. Anh ra nếu mà không hiểu như thế đó, mà lấy cái vị trí sinh này mà đổ những sinh khác á, thì nó trở thành mê trí. Mà trong kinh Viên Giác miêu tả mê trí đó là mê tứ tướng, đó, là chấp với tứ tướng. Anh ra ở đây cái Đức Phật nói rằng là độ hay nhất thiết chúng sinh, mà Đức Phật kể rõ là thập loại chúng sinh, độ hết tất cả những chúng sinh vậy, từ hữu tưởng vô tưởng, từ hữu sắc vô sắc, từ phi hữu tưởng phi vô tưởng, từ phi vô sắc phi hữu sắc, nếu mà kể đủ là 12 loại. Thì độ tận hết, độ như thế mà không thấy một chúng sinh nào để độ hết. Thì mà nếu mà thấy có chúng sinh để độ thì người ta thành ra là không độ, mà vì rằng là không thấy một chúng sinh nào được độ, đó mới là thực độ chúng sinh. Tại vì độ như vậy là độ tận tất cả các tướng của chúng sinh, mà độ diệt độ nó, tức là độ là làm cho chúng sinh qua được, rời được, rời được cái cảnh giới, tức là rời được cái chấp, cái ngã chấp. Mà diệt đó là diệt sạch tất cả những cái mà vọng niệm. Mà đối với lại kinh Kim Cương hay ngay chính kinh Viên Giác thì nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Và tướng á, thì là giống như là quay lặp lại cái mà sư phụ giảng hôm qua, là không phải chỉ nhìn thấy sắc là tướng, mà còn nhìn thấy tất cả những cái vọng động phân biệt khởi phục ý niệm này kia, thấy đều là tướng ở nơi tâm. Thành ra tất cả những thứ đó đều là tướng. Thành ra diệt độ là diệt tất cả những cái, diệt tất cả những cái vọng tưởng như vậy, diệt tất cả những cái tướng như vậy. Độ là làm cho nó đó, vượt được hết, vượt được qua hết tất cả những cái như thế. Thành ra chính vì ở đây mà khi mà Đức Phật, sau khi Đức Phật nói rằng là phải độ nhất thiết chúng sinh như vậy, độ tận nhất thiết chúng sinh như vậy, mà không thấy có chúng sinh đắc độ, trong đó có hai nghĩa. Nếu mà mình nói rằng là độ tận nhất thiết chúng sinh sinh, tức là những cái đối lại với mình á, cũng là một cái chấp tướng, tức là mê trí. Thành ra vừa độ mình vừa độ người, phá tất cả những cái tướng chúng sinh, mà nội ngoại kỳ tướng gì đều rằng là dứt bạt hết. Thì phá tất cả những cái tướng như vậy thì thành ra tướng, không có một cái tướng nào mà có thể mê hoặc cái chấp trước được, Thành ra tướng ngã cũng không có, mà tướng tha cũng không có. Thành ra vì như vậy đó mà năng sở đó đều không tịch, đều đều trở thành rằng là trở về cái bản tính của nó, tính không tịch. Mà Ngài Hoàng Bá Hy Vận nói rằng là bổn thị nhất tinh minh, phân vi lục hòa hợp. Bổn thị tức là vốn dĩ nó chỉ có một tinh minh thôi, nhưng mà tại vì phân, tức là tại vì khi chúng sinh chấp tướng đó, thì nó phân ra thành lục hòa hợp. Lục hòa hợp đó tức là lục căn hòa mới lại hợp mới lại đục trần, sinh ra lục thức, gọi là lục hòa hợp. Nhưng mà bản chất của tất cả những cái đó đều là một thể tinh minh, tức là nhất tâm thôi, nhất tâm thôi. Nhưng mà phân ra đó, thành ra nếu nói theo phương diện mà phổ thông á, thì là lục hòa hợp. Mà nếu nói theo phương diện mà chi tiết hóa nữa, thì thành ra bát thức một tâm. Nên là giống kinh kinh Pháp Hoa cũng nói, Pháp Hoa nói là thập phương quốc độ chung duy hữu nhất thừa pháp, tức là trong 10 phương quốc độ á, chỉ có nhất thừa pháp. Mà nhất thừa pháp đó tức là nhất tâm nó vậy. Nhất tâm nó chính là viên giác tính. Viên giác tính nó chính là bổn thị nhất tinh minh. Nhưng mà tại vì con người về này nắm xòe, vẫn một bàn tay nhưng mà nheo mắt có ngàn say khác, thành ra tinh minh đó, phân vi 5, nhưng mà có nhiều anh 6 ngón nó thành 6 đó. Thành ra nó thành là lục hòa hợp. Nhưng mà nó vốn dĩ nó là một tinh minh. Thành ra ở trong 10 phương quốc độ này, vô lượng chúng sinh và cảnh giới, thầy đều chỉ có một tâm. Thành ra nói duy hữu nhất thừa pháp. Mà nhất thừa pháp đó là nhất tâm viên giác, hay là Phật tính, hay là chân như, hay là Niết bàn, đằng đằng nhiều cái tên gọi. Thành ra khi mà mình tu đó, mà Đức Phật nói là diệt độ như vậy, là diệt độ như vậy có nghĩa rằng là ở ngay nơi mình tu hành thành thành đạo mà không thấy có người thành, không thấy có đạo để thành. Giống như là Đại Châu nói vậy, khi mà có người hỏi rằng là Ngài dùng tâm như thế nào để tu hành, và Ngài hành cái pháp nào, thì Ngài đáp rằng là tôi có tâm để dụng, không có pháp để hành. Thì Ngài đáp lại như vậy. Thành thử cái khi mà nói rằng là cái tu hành đó và độ sinh đó, độ sinh, độ mình, độ sinh đó, thì cái sự tu đó không thấy ngay ở nơi mình, ở nơi chúng sinh thì không thấy có người đắc độ, có người độ. Ở ngay nơi mình không thấy có người chứng đạo, không có thấy đạo để chứng. Giống như tinh thần kinh viên giác nói vậy. Mà thực sự ở khi mà Đức Phật giải thích 25 định luân, Đức Phật nói là đó chỉ phương tiện, còn thực sự thì là chẳng có pháp để tu, mà cũng chẳng có người để đắc. Thì nó giống đây. Thành ra cái câu nói là độ nhất thiết chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào đắc độ, đồng nghĩa với rằng là giác ngộ mà không thấy có người giác, mà không có thấy pháp để giác, đồng nghĩa. Thì cái người mà tu hành mà đến mức như vậy đó, thì người đó độ sinh đương nhiên cũng vậy, cũng thấy không có chúng sinh để độ, mà cũng thấy có pháp nào để độ hết, mà cũng có chúng sinh để độ. Chứ không phải là vẫn có mình mà mình không thấy mấy chuyện đó, vậy thì là vô minh. Thì khi mà Đức Phật nói như thế rồi, thì đó là cái vấn đề để mà độ sinh. Thì Đức Phật đã nhấn mạnh cái vấn đề độ sinh là độ chúng sinh, mà sợ chúng sinh lầm tưởng chúng sinh là những cái thứ giới hạn nào đó. Thành Đức Phật phải kể rõ các loại chúng sinh. Và đến đây, khi Đức Phật nói rằng là chính cái vấn đề không thấy đó, đó là cái vấn đề ly tướng, không chấp tướng, ly tướng. Tại vì chi tướng thị huyễn, thành ra chi huyễn thì phải ly huyễn, thành ra chi tướng là huyễn, thành ra ly huyễn tướng, thành ra ly tướng huyễn, thành ra giác tất cả tướng nó là huyễn, thì nội dung nó giống viên giác vậy. Thành ra ở đây bắt đầu ly tướng, thành ra biết tướng là như vậy, thành ra ly tướng. Thành ra khi ly tướng rồi thì Đức Phật lại sở ngộ nhận. Sở ngộ nhận là cái vấn đề là chúng sinh nghĩ sắc là tướng. Đó. Là chúng sinh chỉ có thể nghĩ được cái gọi là khả kiến hữu đối sắc. Hay là đại khái cái sắc lại có một cái loại gọi là ba loại sắc nữa. Đạo Phật quy định gọi là hiển sắc, hình sắc, biểu sắc. Thì hiển sắc có nghĩa rằng là màu mè, gọi là đen vàng trắng đỏ xanh gì đó, hiện ra một cách rõ ràng ghê lắm. Hình sắc là có nghĩa về cao thấp tròn vuông. Còn biểu sắc, biểu sắc không có thuộc về cao thấp hay tròn vuông hoặc rằng là xanh vàng đen đỏ trắng, mà biểu sắc là thuộc về sắc như thế nào, là sắc nó được biểu lộ ra, được biểu hiện ra, là chẳng hạn vung tay, co tay, cúi đầu, ngửa đầu, tất cả những cái sắc đó được gọi là biểu sắc. Còn tất cả những cái sắc mà về hình dáng gọi là hình sắc. Còn tất cả những cái thuộc về màu thì gọi là hiển sắc. Thì có thể chúng sinh chỉ có thể nhận ra được sắc, ba loại sắc theo lối đó thôi, mà không có thấy được những cái gọi rằng là đó, bất khả kiến hữu đối sắc, và đó, bất khả kiến vô đối sắc. Thì những cái thứ đó là gì? Là ở sắc thanh hương vị xúc pháp, là đều nằm ở trong những cái loại sắc nói trên mà hôm qua có giải thích rồi, mà hồi nãy Hủ Quay cũng có lập lại. Thành ra khi Đức Phật nói là bất trụ sắc thì tất cả sắc, tất cả thanh hương vị xúc cũng đều là pháp, là sắc hết. Ngay đến pháp cũng phải pháp bằng là bất khả kiến vô đối sắc, mà hôm qua mình được nghe giải thích rồi. Thành ra khi sư phụ hỏi như vậy là đánh lừa, tức là hỏi rằng là chủ sắc sinh tâm không được, mà tại sao mấy cái kia đề cập tới là chủ mấy kia, mà mình thấy mấy kia chính là sắc. Thành chính vì Đức Phật hiểu rằng là mình luôn luôn bị như vậy, thành ra Đức Phật mới nhấn mạnh là kể cả mấy thứ đó nhớ nha, cũng là sắc đấy, cũng là tướng đấy. Tại chúng sinh cho sắc là tướng, tướng là sắc. Một tướng á, là phải có sắc, sắc đó là có ba loại, là hiển, hình và biểu sắc. Mà chúng sinh không thể hiểu được cái vấn đề gọi là hả, cái mà bất khả kiến hữu đối sắc và bất khả kiến vô đối sắc cũng là sắc. Thành có thể lìa một cái sắc giới hạn mà vẫn dính tất cả những sắc khác, cũng giống như diệt độ được một cái chúng sinh giới hạn mà còn tồn động vô lượng chúng sinh. Thành ra đâu phải rằng là tận diệt, đâu phải rằng là độ tận mê lưu đâu. Mê lưu hãy còn, mê lưu có đến cả trăm vạn dòng mà mới độ con dòng à, mà tưởng là xong. Thành ra cái mà sư phụ hỏi tới những cái kia là chung cục chỉ để xem rằng là mình có nhớ cái bài học hôm qua không, cũng chưa không, mà đại khái tiêu biểu là Hủ Quay nhớ, hay là sư huynh Tâm Nguyên này hồi mở đầu cũng có nói mấy thứ đó cũng là kể là sắc. Rồi Hay Chiếu cũng có đồng ý trên cái phương diện đó, tức là có thuộc cái mà kỳ trước có nói. Còn không mà mình quên bén nó đi rồi, mình vẫn nghĩ sắc mấy cái này riêng hết. Nhưng mà ở đây không có nói sắc hẳn, ở đây Đức Phật dùng chữ tướng. Tướng là bao gồm tất cả mấy thứ đó. Nhưng mà Đức Phật sợ phàm phu, Đức Phật tinh vi ghê lắm, sợ phàm phu nghĩ tướng là sắc thôi. Phàm phu hiểu lầm mà. Cũng như phàm phu sẽ hiểu lầm chúng sinh, thành ra phàm phu không có độ tận chúng sinh được. Phàm phu hiểu lầm tướng là sắc, thành ra phàm phu vẫn bị dính những cái sắc khác. Thành ra vì vậy mà Đức Phật phải nhấn mạnh, Đức Phật phải nhấn mạnh rằng là ở tất cả những thứ nói trên, những thứ nói trên nó đều nằm ở trong ba cái loại sắc mà hôm qua dự hội trình bày, đều nằm ở đó hết mà mình quên. Thầy đều là tướng. Thành ra chủ ở trong những cái nơi đó thì đều rằng là chủ tướng hết. Mà mình cứ đinh ninh rằng là chỉ có cái nọ thì mới không phải là tướng. Có cái vấn đề bố thí, bố nó có cái hàm nghĩa rằng là phổ biến, là bố, là quảng bá, là phổ biến. Thí nó có nghĩa rằng là tán. Thì tán ra, thì ở đây khi Đức Phật nó nhấn mạnh á, cái pháp bố thí của Đức Phật là cái pháp không có chủ tướng. Hay cái pháp bố thí của Đức Phật là pháp không chủ tướng, thì đó là cái pháp bố thí. Thành ra ngay khi chủ tướng, ngay khi mà rằng là bố thí theo lối thế gian đi chăng nữa, nhưng mà không chủ, tức là tam luân thể không, thì trở thành pháp bố thí. Thì nó trở thành pháp bố thí. Pháp bố thí tức là người ta chỉ nghĩ một cách giản dị là pháp bố thí là thuyết pháp, nó là pháp bố thí. Rồi người ta cứ nghĩ một cách chấp tướng là bố thí là phải diễn ra ở trong vòng ba sự vật, là người bố thí, người thọ lãnh và vật bố thí. Thành ra làm cách gì đi chăng nữa, người ta cũng nghĩ bố thí vẫn bị chủ theo một cái thói quen của con người, là bố thí là đinh ninh là phải nghĩ tất cả những cái thứ như thế. Còn nếu không nghĩ tất cả những thứ như thế không thành bố thí, thế nó không có thành bố thí. Thành đó cũng là cái lý do mà Đức Phật phải nhấn mạnh, tại chủ vào những cái như thế mà suy nghĩ về bố thí thì nó thầy đều rằng là bố thí theo cái lối chấp chấp tướng, tức là chấp sắc thanh hương vị xúc pháp. Bây giờ mình có thể nói một cái ví dụ nhỏ, mà nếu đối với chúng sinh mà nghĩ bình thường, chúng sinh cúng dường đi, xài sự cúng dường đi, bây giờ nó bố thí đi cúng dường đấy, thì cũng trụ vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp cúng dường. Cúng dường cái ngon vật lạ, cúng dường cái hương thơm, cúng dường cái cảm giác mềm mại nhung gấm vân vân tầng đẳng. Nhưng mà khi ở đây Đức Phật nói rằng là hành tất cả những cái pháp bố thí như vậy, bố thí như thế thì nó có một cái ý nghĩa. Khi mà mình bố thí nó có một cái ý nghĩa, không phải là chỉ cái ý nghĩa ở trên cái vấn đề là hai người và một sự vật, mà nó có một cái ý nghĩa gọi rằng là nội tắc đó. Trừ nhất thiết chấp trước mà ngoại tắc đó, khiến cho nhất thiết chúng sinh ngoại tắc đó. Lợi ích nhất thiết chúng sinh ngoại đó thì tắc, lợi ích nhất thiết chúng sinh mà nội tắc đó, thì phá trừ nhất thiết chấp trước. Chấp trước bố thí ở đây hàm cái ý nghĩa như vậy, tại vì bố thí theo pháp. Thành ra bố thí theo pháp đó là luôn luôn không chủ vào tất cả những thứ như vậy. Không chủ vào những thứ như thế tức là có nghĩa là nội là ở nơi mình, là trừ nhất thiết chấp trước. Mà khi bố thí cái pháp đó ra như vậy đó, bố thí đúng cái pháp đó cho nhất thiết chúng sinh, làm cho nhất thiết chúng sinh cũng năng linh được hàng phục kỳ tâm, được an trụ kỳ tâm. Cho nên nói ngoại á, ngoại tắc nhá, lợi ích nhất thiết chúng sinh, mà nội tắc á, nhá, là phá trừ nhất thiết chấp trước. Thì cái khi mà thường hành bố thí như vậy, thường hành bố thí, thường hành không có trụ ở nơi tướng, thường hành mà không có trụ ở nơi tướng như vậy, thì tự nhiên nội tắc đó, là phá trừ nhất thiết chấp trước, là không có một cái chút chấp trước nào hết. Thì ngoại tắc lợi ích nhất thiết chúng sinh, có nghĩa là bố thí cho chúng sinh cái pháp như vậy, ở cái pháp đó chính mình không có một mảnh may chấp trước. Thành ra vì vậy mà độ nhất thiết chúng sinh, khiến cho nhất thiết chúng sinh không có một chút chấp trước. Thành ra người độ không chấp trước thì nó không thấy chúng sinh được đắc độ. Chúng sinh sau khi đắc độ không thấy có mình đắc độ và có pháp để độ. Đó là mục tiêu mà cứu cánh để thành Phật. Thành ra thường hành bố thí như vậy. Còn nếu mà bố thí bất cứ một cái gì mà cứ trụ vào trong tất cả những cái mà ngũ căn ngũ trần nói trên, thì thầy đều phải phạm vi thế gian. Mà khi phạm vi thế gian thì gọi rằng là phước đức hữu lậu. Mà phạm vi này thì giống như thầy chân pháp nói này, tại vì cái phước đức này nó không có tướng nữa, thành ra nó như hư không. Thành ra hư không có thể nào suy lượng không? Không. Vậy thì cái phúc đức mà không tướng này á, nó cũng giống như hư không thể suy lượng. Nhưng mà nếu phúc đức mà có tướng á, thì phúc đức nó có thể suy lượng, cho dù to đến mấy cũng suy lượng được. Hết có tướng là có thể suy lượng. Thành ra công đức này á, mới không thể suy lượng được. Hai nữa, khi mà không có trụ vào tất cả những cái căn trần đó, tức là ly tướng đó, thì nó mới trở thành, vì cái vấn đề là không có chấp trước, tức là ngoại ly tướng của Huệ Năng nói đó, thì nội bất động. Thì khi mà ly tướng như vậy đó, ly tất cả các tướng như vậy, nội bất động đó, thì tự nhiên thành tựu lục độ. Thì tất cả những cái tướng mà trở thành phương tiện đó, hành á, đều là những phương tiện để đáo bị nạn, để ba la mật. Thành ra tổ sư nó có thể chia rằng đó, không trụ sắc á, là bố thí ba la mật, mà không trụ thanh á, là trì giới ba la mật đó, mà không chỉ không có trụ vào hương á, là nhẫn nhục ba la mật, mà không có trụ vào vị á, là tinh tiến ba la mật, mà không có trụ vào xúc á, thì là thiền định ba la mật, mà không có trụ vào pháp á, là trí tuệ ba la mật. Không trụ một pháp nào hết, không một pháp nào, nói như ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói á, niệm Phật cho đến độ mà không một pháp nào á, có thể mê hoặc được mình, là trí tuệ ba la mật. Mọi cái xúc đều không lay động được thì thành thiền định ba la mật, vân vân. Cứ chiếu theo như thế mà suy nghĩ. Thành thử ở đây khi Đức Phật nói đến cái chữ bố thí đó, là muốn nói chung cho các ba la mật. Nói đến chữ bố thí đó là nói đến cái vấn đề mà độ nhất thiết chúng sinh và tự độ mình, mà không thấy có chúng sinh nào để độ. Cho nên dùng bố thí đó để nói rất nhiều mặt. Thành ra khi tu hành không có trụ tất cả các tướng như thế, mà phổ biến đó, mà pháp nào cũng hành thí đó, và bố là phổ biến hết, mà nhất nhất đều không trụ vào tất cả những cái tướng như vậy. Còn mình á, hỏi sơ sơ cái là nó có một cái ngấm ngầm cái chấp ở trong. Là thế nào nó cũng thấy rằng là có một cái thói quen tức là một cái chấp nữa, mà chưa có ngấm được kinh viên giác, cũng chưa có ngấm được là cái chương trước, tức là mình vẫn không có, chưa có nắm rõ được là cái tướng là cái gì, mà mình vẫn hình dung cái tướng nó là sắc. Và khi Đức Phật ly tướng, và khi mình thấy ngay cái bố thí nó, mình vẫn chủ vào trong một cái bố thí nó, cho nên mình vẫn nghĩ rằng là vẫn mình, dù là mình nói rằng là không có chủ cũng như không có khách trong cái việc bố thí, thế nhưng mà trong cái tư tưởng suy nghĩ nó vẫn có chủ khách, nó vẫn bị bám vào, anh không thoát ly ra được cái vấn đề chủ khách và vật tam thức, ba cái vật đó để mà thành cái bố thí. Thành ra làm sao cũng bóp đầu bóp trán để nghĩ đến cái vấn đề như vậy. Thế mà bố thí ở đây, cho đến khi mình bố thí chúng sinh, cái vấn đề mà Đức Phật nói, cái vấn đề mà rằng là ngài Tu Bồ Đề ở đây cầu thỉnh Đức Phật thí cho ngài đó. Mà cái vấn đề mà Đức Phật cũng muốn bố thí cho ngài Tu Bồ Đề, và cũng như tất cả những người tu Bồ Tát hạnh hay tu trí tuệ, đó là bố thí cái vấn đề mà không chủ bất cứ những thứ tướng nào hết. Qua sự cầu xin và qua sự ban bố, Như Lai không thấy có đối tượng cầu xin, Như Lai không thấy có Như Lai, xem tiếp mấy chương sau. Và cái người cầu xin cũng phải nhận cái thứ bố thí như thế, thành tựu những thứ như thế. Thành ra vì như thế đó thì công đức mới là vô lượng vô biên. Tại vì công đức nó không có hữu hạn, mà không hữu hạn nó không có hình tướng, mà không có hình tướng nên công đức nó có thể thể hiện ra vô lượng hình tướng công đức. Còn nếu một cái công đức giống như là nghiệp sinh ra, một cái thân do nên nghiệp tạo hình thân, thì thân đó nó cố định như vậy đó. Nó có biến đổi đi mấy, nhưng mà trong một cái khuôn khổ đó thôi. Thì một cái phước đức cũng vậy, nó do tất cả những cái mà tướng nó mà tạo thành cái phúc đức, thì phúc đức nó có cái khuôn khổ của nó có cái giới hạn của nó. Thành ra công đức bố thí đó không có được. Thành ra bố thí cách mấy đi chăng nữa thì công đức đó cũng, Phật Pháp cũng gọi rằng là phước báo nhân thiên. Và cái công đức vô lậu á, là cái công đức mà không có ngần mé, đó mới là chính là cái vấn đề rằng là đó, nội tắc phá trừ á, nhất thiết chấp trước. Thì đó, thì khi đó thấy được một thể của tinh minh, đó là nhất thừa pháp, hoặc rằng là nhất tâm viên giác, mà Hoàng Bá Hy Vận nói như vậy: bồn thị nhất tinh minh, phân vi lục hòa hợp. Nhưng mà khi chấp tướng thì thành lục hòa hợp, mà khi lìa tất cả những tướng nói trên đó, thì chỉ có nhất tinh minh, chỉ có nhất tinh minh thôi. Mà nhất tinh minh, từ ngữ của ngài Hy Vận sử dụng đó là chỉ cho nhất tâm, và chỉ cho nhất thừa pháp. Đó là cái đại ý của cái phần 4. Đây là phần 5. Ông đang dịch đi. Cái này ông chỉ bây giờ chỉ biết dịch tiểu thuyết, nhất định biết dịch kinh. Lát dịch được Phật nói Tu Đề là chàng. Chàng hãy hãy lắng nghe ta nói đây, quen tiểu thuyết rồi. Quen tiểu thuyết. Chàng hãy lắng nghe đây. Ta nói cho chàng nghe. Tu Bồ Đề mà, dạ chàng sẵn sàng nghe. Không quen tiểu thuyết đúng không? Ủa cái gì mà số 5 ông hên lắm á. Ông mà lên số 6 là ông chết ông này.
Ông hát không có lời gì. Dạ.
Cho ông dịch luôn á. Ông âm hán nó bỏ đâu được không biết nữa.
À, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể nào lấy thân tướng mà thấy Như Lai không? Không thể, thế thôi. không có thể lấy thân tướng mà thấy Như Lai được. Tại sao vậy? Như Lai nói là thân tướng chẳng phải là thân tướng. Phật nói Tu Bồ Đề, thế mà có tướng thì đều là hư vọng hết. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai.
Tôi nói đại ý được không?
Nhà đại ý đây chứ không? Thì cái đại ý chỗ này thì nếu mà tôi nói lại thì giữa vào tướng mà để thấy được Như Lai đó là cái đó là thì bất kiến Như Lai này không chắc
nếu mà con nhìn lên bàn Phật con thấy tượng Phật nó là con thấy Phật hay không?
Dạ, nếu mà thấy nhãn thức con thấy Phật.
Hả?
Con thấy Phật.
Thấy Phật.
Dạ.
Mà sao đây Đức Phật mới kỳ vậy?
Thì bình thường á là chúng sinh cho tượng Phật hay tượng Bồ Tát là mới nhận ra được cái cho cái đó là cái tướng của Phật, nhưng mà cái bổn tính của Đức Phật á, là không có dựa vào cái tướng mà hiện được. Cái tướng là chỉ có một cái phương tiện thôi, cái phương tiện để cho chúng sinh để thuyết pháp ở cái cõi này, để đản sinh về cái cõi Ta Bà này để thuyết pháp. Nhưng mà bởi vì thấy có cái tướng á, chúng sinh chấp vào cái tướng đó là tướng Đức Phật mà không có thấy được cái thật tướng của Đức Phật. Chỉ có dùng qua cái trí huệ mà để thấy được thật tướng thôi. Nếu mà nói mà Đức Phật có tướng á, thì mấy người mà giả Đức Phật mạo dung cũng giống tương đương á, thì đó là phải Đức Phật không? Thì con nghĩ cũng vậy.
Nếu vậy thì cái tướng ở trên kia phải tướng Phật không?
Thông thường là phải Đức Phật.
Chứ tướng gì?
Tướng
chứ Phật. Tướng gì? Tướng Phật. Ủa, nói xong rồi mình hiểu. Rốt cuộc hỏi lại con là tướng đó là tướng gì?
À, cái đó là giả tướng.
Giả tướng. Giả tướng là tướng gì?
Thì
Thiền sư xong nay dịch tiểu thuyết nhiều quá, bây giờ nó trong đầu chỉ có toàn là chàng với nàng.
Thì nếu mà nói là cái đấy nó là không, thì cái không đó nó có cả cái tướng và cái không luôn, thì nó gọi là không được. Thì không từ nơi không mà có thể năng lập tất cả tướng, mà từ cái nơi có, nơi cái không đó năng lập tất cả, mà từ nơi cái có mà diệt hết tất cả tướng. Thì ở đây thì khi mà nói, khi Đức Phật nói là các thân tướng mà Như Lai nói tức chẳng phải là thân tướng, thì ở đây nếu mà thấy các tướng chẳng phải là tướng thì thấy Như Lai, thì nếu mình cho đây là tướng thì cái mình như là quý vị thường gọi là thiền sư mà chấp phá tướng rồi trụ vào cái không phá tướng đó, cho cái đó là không. Nhưng mà thật sự trước vừa cũng có dạy và nói là tất cả dù cho có tướng hay là không có tướng mà mình chấp cái không đó thì cũng thành cái tướng. Mà nơi cái tướng này mà mình thấy nó chẳng phải là tướng và chẳng phải là không tướng thì mới gọi là thấy được Như Lai.
Nên bây giờ hỏi cụ thể nó là bây giờ cái tướng trên nó là tướng Phật hay không?
Không phải.
Phải.
Đó. Không phải.
Không phải làm sao?
Thì nếu mà nói tướng thể của Phật thì
khi nó phải là nói sao nó như vậy?
Dạ, từ gì thì cái bản thể ngài là cùng khắp, thì trong cái vật nào dù cho cái vật nào đi nữa thì cũng đều có mang cái tính của Phật. Thì cho nên tất cả mình có thể lấy tất cả những cái đồ gì trên thế gian này mà có thể làm, dù cho như là đá, sành hay là xi măng thì cứ thiểu đều có thể làm tượng Phật, nhưng mà trong cái đó cũng đặt với tính Phật. Nhưng mà trong cái tính Phật đó phải nhìn ra trong cái thật tướng, cái tướng đó không phải là tướng, thì nó phải nhìn luôn cái hai cái phương diện đó thì mới thấy là viên mãn được. Còn nếu mình thấy chỉ thấy là nơi tướng đó, nếu mình cho tất cả những cái đó là Phật là không phải, mà nếu mà cho tất cả những cái tướng đó không phải là Phật thì cũng không phải. mình mà phải hiểu cái hai cái vế nó là tức không tức giả thì không có bị vướng mắc được.
Đấy, tức không tức giả tức chung. Rồi ai ý kiến thì sao? Bộ Vân hãy nhìn sư phụ xong quay đi liền không? nhìn lén rồi.
Liếc.
Tôi cũng có dính líu tới cái vụ đó. liếc tôi sợ. Sao? Tôi hả?
Như sư phụ hỏi về chiếu thì con cũng có đồng ý là nó cũng có là không mà cũng là thật. Thì cái không ở đây thì cũng nói cái thật ở đây là giống như tướng này thì nó là chỉ là đại diện cho cái tướng Phật. Thì cho dù ở đâu hay là ở Việt Nam thì cái tượng Phật nó là Việt Nam, nó giống người Việt Nam, hay là ở nhà, tàu thì nó giống tàu, nhưng mà cái tánh Phật thì nó là vẫn, nếu mà làm được cái tánh của Phật thì nó là bao trùm. Thì ở đó không, còn cái không ở đây á, là như Như Lai nói là phàm sở tướng gia thế vọng, thì cái không ở đây là ý như là cái tượng này nó là một cái chất kim loại hay là cát đất đá thì có thể là làm cho nó hư hoại thì nó sẽ là trở về không. Thì giống như cái chất mà đồng hay là vàng hay là gì mà nó mà có tướng thì nó không có thể làm được cái tướng khác nữa. Thì khi mà cái bản thể của vàng là vốn là nó có thể làm được tất cả nhất thiết tướng thì nó mới gọi là cái là chân thực tướng. Giống như nước hay là sư phụ thường cái ví dụ như biển hay là nước hay là cái gì nó cũng là cái thể của nó nước, như là cái ví dụ như là sóng lớn sóng nhỏ cũng vậy. Thì khi mà nếu mà nhận mình là cái ngọn sóng lớn hay là cái ngọn sóng nhỏ thì cái đó là hư vọng, nhưng mà nhận mình là nước thì nó sẽ là lớn nhỏ, nó sẽ là dung tất cả chứ không cần phải là phải phân biệt cái thân cái tướng hay là cái hình dáng bên ngoài.
Lấy cụ thể thí dụ của hỏi sư phụ thì như là ngày Ma Tổ mà phung đàm lên tượng Phật, thì khi mà khi tự giả hỏi sư phụ làm sao vậy thì nó là không chỉ cho nào không có phải là Phật để tự nhổ. Thì đây cũng nói cái bản thể dù cho trong cái pháp giới này đều luôn luôn đều có cái thân của Phật, gọi là pháp thân, thì ở đâu cũng có là Phật. Và câu chuyện thứ hai là ngày đang hạ thiên nhiên mà mùa đông mà chế tượng mà để mà sự ấm, thì nếu nói là chẳng phải thì đây nếu thì Phật mà ngài mà chấm trễ thì gọi là phỉ báng, nhưng mà ngài hiểu ra cái tính chất nó, nghĩa là tượng đó chính Phật mà chẳng phải là Phật, thì cho nên ngài mới không có bị mắc vào cái sự là bắt cung kính, mà cũng không mắc vào cái sự là không có hiểu, vì chính ngài hiểu cho nên ngài mới có thể làm cái hành động như vậy.
Dạ thì chỗ như đức con nói là phi thân tướng thì nó thì ít khoe con nghĩ đây à, thì con cũng đồng ý với mấy ý trên mà con bỏ tốt thêm nữa là đồng ý với dạ thì phi thân tướng này giống như là Như Lai không có cái tướng nhất định nào hết, thì giống như không có phải là giống như hồi nãy này chú có nói là cái lúc mà nói câu chuyện gì rồi chú mới kể vậy, thì Như Lai không có phải giống như là không phải Như Lai chỉ có một cái hình tướng là giống như 32 tướng tốt không, hay là những cái hình tượng mà mình thấy, thì giống như sư phụ cũng từng nói là giống như kinh Vi Giác hay giống như kinh Kim Cang này vậy, nó không phải là nằm trong cái quyển sách này không, mà nó nếu mà nói là nó nằm trong cuốn sách này không thì nó thật sự là nó không phải kinh Vi Giác hay là kinh Kim Cương, mà nó bao do nơi nó bao trùm tất cả, nó do nơi nó không có tướng, nó bao trùm tất cả, cho nên cái đây mới là thật là kinh Kim Cương hay là kinh Vi Giác. Thì cái tướng của Như Lai cũng vậy nữa, thì cái tướng của Như Lai do nơi nó không có cái tướng nào nhất định, cho nên tướng nào cũng là có thể tướng nào cũng là tướng của Như Lai mà
Tình nghiệp à?
Lấy ngay cái câu mà phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì ở đây như sư phụ vừa giảng dạy lại là hữu tướng, tức là tất cả các tướng mà sư phụ vừa nói là nó thể hiện qua cái tam tướng đó. Thì giai thị hư vọng, hư ở đây tức là không thật, mà vọng tức là không chân, nó đã không chân thật thì có nghĩa là tất cả các tướng mà sư phụ vừa thí dụ như là cái tướng Phật ở trên kia cũng là hư vọng, cũng là không thật. Vì chính vì thấy rõ được như vậy thì mới thấy luôn là nếu mà nhìn được thực tướng của tất cả các pháp, như ở đây có câu phía sau có nói là nhược kiến chư tướng phi tướng, nếu mà thấy được thực tướng của các tướng tức là vô tướng, tất cả các tướng đều tất cả các pháp vô tướng đó đều là thực tướng của các pháp, thì mới thấy luôn rõ được cái câu này là chư tướng phi tướng. Có nghĩa là ở cái vế trước Đức Phật đã có thể nói là phá nhất thiết tướng, quy nhất thiết tướng về cho không, là vì nó là hư vọng. Tại vì cũng có thể nói là hư vọng là một cái nghĩa khác của không hay là của vô. Thành ra ở phần đầu, ở cái vế đầu này, Đức Phật đã phá tất cả các tướng để cho tất cả những chúng sanh đều không có bám trụ vào ở tất cả các tướng đó. Và cái vế thứ hai này là Đức Phật đưa ra cái thực tướng của các pháp. Thấy được thực tướng của các pháp, nó không phải là có mà cũng không phải là không. Tức là vì sao mình biết được nó là không phải là không, là vì cái hư không, tức là cái không đó, nó chứa tất cả được các tướng. Chính vì thấy được qua cái hình ảnh của tất cả các tướng mà để thấy về được cái hư không, tức là qua tất cả những cái vọng, những cái không chân không thật kia mà đã trở về được cái chân cái thật, thì rõ ràng ở đây có thể nói là lập hết thuyết pháp. Chính vì vì thấy là được hai cái thực tướng này, một cái là hư vọng và một cái là chân lý đó, thì mới đúng thật là tức kiến Như Lai. Có nghĩa là ngay cái lúc mà mình thấy được cái tướng đầu tiên, tức là cái hư vọng tướng đó, cũng có nghĩa là mình thấy là được cái duyên khởi tính không, thấy là được tất cả các tướng đều do nhân duyên hợp thành. Thí dụ như có thể nói như nãy giờ các sư các thầy các cô đã nói là phạm tất cả các tướng đó, nó đều do cái tứ đại hòa hợp và cái lục trần duyên ảnh mà nó hợp thành. Thì ngay khi mà thấy được như vậy á, thì thấy là được là tất cả các tướng đều do nhân duyên hòa hợp, mà nó là đã là do nhân duyên hòa hợp thì có nghĩa là nó không thật, nó là hư vọng. Từ cái hư vọng này thấy được cái thực tướng, và chính khi kết hợp được cái giả không này mới đi vào con đường trung đạo là kiến được Như Lai. Tại vì Như Lai ở đây chúng con đều biết là như bình đẳng, tất cả các pháp đều như vậy, bất nhị. Nhìn cái hình ảnh này để hiển được cái hình ảnh khác, tức là nhìn được cái hình ảnh để thể hiện được cái thân, cái thể, nhìn tướng mà thấy được thể, thì đó là cái nhìn, có thể nói là cái nhìn của viên giác hay là cái nhìn của Phật tính chân như ở đây.
Không lý là cái này bổ sung cái phẩm trước, nghĩa là khi nói thân tướng, nghĩa là nói sắc, vì chúng sanh cũng chỉ nhìn Như Lai qua sắc, chúng sanh chỉ thấy sắc tướng, Như Lai là sắc tướng, khi mà thực ra Như Lai là bản thể, Như Lai là tất cả, bao trùm tất cả, không chỉ là nằm trong sắc mà tất cả các còn là những khác. Thành ra nếu mình chỉ chấp Như Lai theo sắc thì là thật ra mình không thấy Như Lai.
Thì nên nó là hễ mà đã có tướng thì đều là hư vọng. Thì cái hư vọng này là nói lên cho tất cả các pháp nó là sinh trụ, dị và diệt. Nhưng mà cái thân của Như Lai là không phải là thân của tứ đại, mà pháp thân là cái bản thể như là thanh tịnh thường hằng, thì không có sanh có diệt. Và nếu mình nhìn trên cái sự sanh diệt của tất cả các pháp mà mình thấy cái thân Như Lai, thì cái thân Như Lai đó cũng trở thành là sanh diệt, cho nên mình không thấy được cái thân của Như Lai. Và cái thân của Như Lai, nếu mà mình nhìn những sắc tướng mà thấy, thì cái thân tướng Như Lai trùm khắp mà nơi mình thấy nơi sắc tướng, thì cái làm cái thân của Như Lai thành hạn hẹp, không có đúng được Mà còn nếu mình thấy nơi cái tướng đó mà chẳng phải là tướng, thì chẳng phải là tướng, thì mà nhìn cái bản thể thì bản thể nó trùng khắp. Thì nơi mà đây nó là nếu mà thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Như Lai, là từ nơi mình thấy nơi cái thể, thì cái thể của Pháp mà Như Lai nó đều là đồng, thì nơi mà nhìn nơi cái thể thì sẽ thấy được. Còn nếu mà nhìn nơi cái tướng thì cái tướng nó qua cái có và không đó mà mình chấp vào cái có và không đó mà nhìn, mà không nhìn ra cái bản thể là thanh tịnh tinh thần đó của cái tướng, thì không thể nào mà thấy được thân tướng của Như Lai chân thật được.
Bổ sung thêm một cái, nếu mà đây mình nói là nhìn theo cái tượng đây, thì nếu mà nói mình thấy thì có nghĩa là mình thấy nó qua cái những cái nhân duyên, do những nhân duyên cát đá rồi tạo thành, rồi đặt tên đó là một cái tượng Phật. Thì nếu mà đã nói hồi nãy như thầy chỉ, thì nó là cái bản thể thật của
Nam Mô